This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600 và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng. Bác sĩ Đàn Thiền Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhịp hậu tiến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng Matlock Family 817-468-5252. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến bác sĩ Đàn Thiền Hưng. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ? À?
Dạ, cảm ơn Bảo. Xin mến chào Bảo và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng, hôm nay thời tiết của Dallas mình đẹp quá bác sĩ hả? Hôm nay là mình có được, nguyên cái tuần này mình có được cái nhiệt độ từ con số 59 đi lên tới khoảng cao nhất là 71, thì nhiệt độ này là ấm áp quá rồi so với tuần vừa rồi, vừa mưa vừa lạnh bác sĩ hả?
Đúng rồi, dạ. Nhưng mà vì để ý năm nay cái mấy tuần này nó mưa, nó mặc dù nó khô nhưng mà gió nhiều lắm, thì gió là cũng là lúc làm cho nó bụi bặm phấn ke bay lên. Nhất bà thấy trong cái tuần vừa rồi mưa xong mới đúng không, thì ẩm ướt là cái môi trường cho mốc meo, đó là fungus á, cái thì xong bắt đầu khô một cái đó, bắt đầu gió thổi nó bay lên, thành ra từ những ngày này là những ngày bệnh nhân bị dị ứng rất cao đó. Thì quý vị nào mà bị dị ứng thì bị dị ứng thời tiết á, những ngày gió thì tránh đừng ra coi sân.
Yeah. Dạ vâng, dị ứng với thời tiết là cái điều mà chúng ta ai mà lỡ mà có rồi thì không thể nào mà tránh khỏi hết. Nhưng mà giờ không biết sao luôn á, chắc là phải đi ra ngoài là phải có cái gì che mũi mình lại hả bác sĩ hả?
Đó thì thường tôi nhắc lại đó, nếu ai mà bị dị ứng không, đương nhiên quan trọng nhất là xịt mũi hàng ngày để cho cái thuốc nó bảo vệ mũi mình. Lâu lâu dùng không hiệu nghiệm đâu, dùng hàng ngày luôn, hết mùa mới ngưng thuốc xịt. Uống thuốc khi nào cần, nhiều khi uống một thuốc không hay nhiều khi uống hai thuốc đi chung với nhau có thể nó hợp hơn một thuốc, uống riết nó quen thuốc nữa đó. Rồi thứ ba nữa đó là mình trước khi mình ra khỏi nhà làm lấy cái bông gòn, lấy Vaseline mình chắc màng mũi mình ở trong á, để mà thí dụ như phấn ke bay vô mũi mình thì nó đụng vô Vaseline, nó dính vô nó không bay vô được sâu. Thứ hai nữa, cái màng Vaseline nó bảo vệ phấn hoa, nó không có tiếp xúc thẳng với lại da mũi mình, nó cũng đỡ đồ phần. Xong đi bộ đi ở đâu về tới nhà xong rồi đó thì rửa mũi sạch sẽ liền khắc. Còn nếu mà ai mà bị nặng quá nữa thì tôi còn đề nghị là thường bà bảo biết nhà mình nó đi vô nhà garage trước, nhà xe trước, xong mình đi qua cái chỗ dọn quần áo mới vô nhà mình đúng không?
Yeah.
Thì ngay cái chỗ dọn quần áo đó, đứng chỗ đó thì quần áo ra liền khắc, bỏ áo quần vô cái bình lông cột lại gì đó. Để sao? Tại vì phấn cây nó bay đi ra quần áo mình vô nhà mình, nếu mình nằm lên ngồi ở ghế salon, ngồi lên ghế nằm lên giường ngủ mình thì có nghĩa là cả nhà mình đem phấn khoai vô nhà mình, đó mình cũng bị nữa. Thấy không? Thành ra phải nếu mà để ngay cái bịch quần áo, để ngay cái chỗ mà giặt quần áo liền thì đi vào thì nó sẽ đỡ được phần gian một phần nào đó. Rồi nếu mà còn nặng nữa, trong nhà mình đừng để thảm mà phải thay bằng gỗ hay bằng gạch. Tại vì thảm á, là cái chỗ mà đương nhiên là phấn cây nó dính rớt trên thảm mình là một hốc bụi nó bay lên. Da mình á, mình chết, da mình hàng ngày mình chết, da chết rớt xuống đất. Chứ thảm mình thì trong thảm mình nó coi như con nó là dust mite. Đó thì Việt Nam mình không chữ, không biết tôi mới chữ này gì, nhưng Việt Nam tôi nghĩ là dismate, thì con này nó ăn những da chết mình thì nó sẽ y ra phân, cái phân đó hút bụi nó bay lên là mình thấy cho mỗi mình bị đó. Thành ra như vậy xong rồi thành ra mới thảm thì nó bỏ thảm đi để tránh được phần đó. Rồi có những người nhiều khi nã nổi, nhiều khi màn cửa mình là chịu khó hút bụi cứ một tuần hai tuần hút bụi một lần, không thôi nữa đó là thì vậy. xong rồi phòng ngủ mình là giường, những cái giường gối, chăn gối mình cứ giặt tuần hai tuần giặt một lần đi, để cho đừng có bị bớt bụi đi. Nhiều khi phải mua bọc lông bọc gối lại, xong rồi bọc luôn đệm luôn, để tránh, tại gối nệm là trong đó nó có những cái bông gòn này nọ, thì có những người ta bị dẫn không còn. Thành ra nếu bị dẫn mà nặng phải làm cỡ đó luôn đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sinh hoạt hàng ngày và dùng cái vaseline nó sẽ đỡ nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì nếu mà ai mà bị dị ứng nặng như vậy thì cũng rất là khổ. Đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận hơn, bởi vì cái phấn hoa vào cái mùa này, đặc biệt là chúng ta cũng sắp tới mùa xuân rồi, thì hoa bây giờ nó cũng bắt đầu nở từ từ rồi, cho nên là phấn hoa nó sẽ mang theo không khí rất là nhiều. Và đặc biệt vừa những cái tuần vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy đó, gió rất là nhiều. Dạ vâng.
Không, tôi còn đề nghị nữa nè. Mình có biết thường thường phấn hoa nó bay mũi mình đúng chưa, thì mình chịu không được, mình sẽ bị. Nhưng mà nếu mà mình mua, chịu khó mình mua mật ong á, mà ong của địa phương mình á, tại sao mà ong như vậy, bà bị nó tưởng như bây giờ thí dụ như mình ăn ớt đi, ớt cây đúng không, nó luôn ăn một lần á, ăn cây quá ăn không được, ok, nhưng mà nếu ăn từ từ thôi, từ ăn riết nó sẽ quen đúng không. Thì vấn cây cũng địa phương mình là mình thích cho mũi mình chịu không được, nhưng mà trong mật ong á, địa phương mình á, nó có phấn hoa. Chứ ăn một ngày một bụng phấn ong vô thì người mình tự động nó đụng chạm đến phấn hoa, tự nó sẽ quen. Nhiều khi cái đó không, nó cũng giảm dị ứng rất nhiều. Đó, dùng cái đó là tại vì những người bị bác sĩ chuyên khoa chích cho mình, nó những người nặng quá chích cho dị ứng là vậy sao. Thí dụ như người ta thử máu, người ta thử da, người ta biết mình bị dị ứng, thí dụ như hoa hồng đi, thì hàng ngày hàng tuần người ta chích hoa hồng cho người mình, cái hoa hồng vô da mình để cho người mình quen, quen phấn hoa hồng để trường hợp phấn hoa hồng bay mũi mình không sao. Đó, thành ra mình thì mình cũng chữa bằng cách đó, những cái điều mình dùng mật ong á, địa phương mình nó có những phấn hoa bay ông trọng ong mà nó đi hút hoa gì đúng không, thì trong mật ong nó có những chất đó vô, ngạn mong muốn nó sẽ từ từ nó sẽ quen mật ong, quen những phấn hoa trong địa phương mình sẽ không bị nặng như bây giờ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, thì bác sĩ Đàn Thiện Hưng đang đến với làn sóng 1600 để trả lời những thắc mắc về câu hỏi về sức khỏe. Thì quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc thì hãy gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Hiện tại thì đường dây điện thoại đã được mở ra, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Bảo xin được gửi ra số điện thoại 8178994110, một lần nữa số điện thoại 8178994110, và chúng tôi xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, dạ. Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ, đúng rồi ạ. Xin chào cô.
Dạ, cho hỏi bác sĩ, cái áp huyệt mình đo đồ, cái số trên bao nhiêu và hai số dưới bao nhiêu thì nó tốt bác sĩ?
Ok. Cái máy của mình nó đo đó chị. Cái số trên là cái số quan trọng nhất. Nó phải dưới 130. Số trên là dưới 130. Cái số trên giữa đó là không quan trọng. Nhưng mà nếu muốn thì dưới 90 là ok rồi. Còn cái số cuối cùng là nhịp tim. Nhịp tim của mình là từ 60 đến 100 là bình thường.
60 đến 100 bình thường.
60 đến 100 là cái số dưới, là số chứa nhịp tim 60 đến 100. Thí dụ như mình hồi hộp, hay là mình buồn phiền, hay là mình giận, hay là uống cà phê, cả nước trà có chất kích tố cao hơn chút, xong rồi giảm xuống là không sao. Còn chuyện là nhịp tim mình mà cứ cả ngày nó có hơn 100 hoài, lúc đó mình mới đi bác sĩ.
Ok rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. 8178994110, chương trình hỏi đáp về sức khỏe cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải cô không?
Dạ vâng, chào cô. Cô ơi, cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha cô.
Cô tên Nhã.
Dạ rồi, mời cô Nhã ạ.
Dạ thưa bác sĩ, và bác sĩ cho mình hỏi câu này. Tôi năm nay là 59 tuổi rồi, mà tôi có bị, tôi không biết là cái này nó là từ cái nguyên nhân tại sao. Nhiều khi tôi đang làm một cái công việc gì đó, tôi cúi xuống, xong là cái mình ngẩng đầu lên là con mắt mình nó đổ đom đóm đó thưa bác sĩ. Rồi một lát sau là tự nhiên cái đầu mình nó, con mắt tôi thì không còn nhìn thấy được cái bất cứ cái vật gì, chỉ thấy được phân nửa thôi thưa bác sĩ. Rồi mình nhìn giống như là mình bị qua một cái miếng kính nó bị bể đó bác sĩ. Nên mình thấy cái mặt của người nào cũng mất một nửa cái mặt của người ta đi. Mà rồi một lát là nó nhức đầu ghê gớm lắm. Mình phải nhắm mắt lại một tiếng, hai tiếng đồng hồ á. thì nó lại đỡ được một chút, mà cái đó nó cũng bị một tháng một lần nữa bác sĩ.
Ok, khi mà chị không xuống á, ok là máu chị dồn xuống ốc chị đúng không? Khi
dạ.
Nâng lên cái đó thì ốc máu của chị từ trên đầu đó, nó chạy xuống tim xuống, lúc đó là ốc tim chị nó thiếu máu thì chị cảm thấy hoa mắt, vì nam dùng hoa mắt là vậy đó. Ok, cái điều á hoa chút chút thôi nó hết liền, còn chị bị mà 1-2 tiếng như vậy rồi là nó bất bình thường. Bây giờ tôi đề nghị chị đi bác sĩ chuyên khoa về mắt á, người ta háo mắt cho chị để coi thử cái áp suất mắt nó có gì không. Tại vì áp suất mắt của chị, nếu chị không xuống á, chị ngất cứ không xuống là áp suất nó dồn lên, thì cái đó nhiều khi nó thay đổi. Còn chẳng biết mắt của chị á, thì thường mình có 3-2 cái nguy hiểm nhất của mắt mình á. Một cái là cụm nước, tiếng Mỹ gọi là coma, cụm khô á, cataract. Thì cataract á, nó làm cho mắt mờ từ thôi, giống như cái kính dơ từ thôi chứ không gì hết á. Già quá thì lúc mà nước có thay cái lens mới, cái thủy tinh thể mới. Còn cái glaucoma là cụm nước á, thì áp suất mắt tăng lên, thì lâu năm á, nó sẽ bị mù mắt, ảnh hưởng qua cái thần kinh mắt của chị. Giờ tôi đề nghị chị nhất 59 tuổi, chị cũng thời đứng tuổi rồi, thành ra nên đi bác sĩ mắt á, người ta khám cho chị. Nếu mà có áp suất mắt cao thì này nọ thì người ta cho vào thuốc vô để giảm áp suất mắt xuống thôi. Chứ nếu đi bác sĩ mắt người ta nói không bình thường là chị không lo nữa.
Dạ, cái đó không phải là migraine phải không bác sĩ?
Dạ không, migraine nó chỉ là tự động nhức đầu. Migraine nó thường thường chỉ ngồi yên nha, không chuyện thức dậy. Thường thường migraine á là người ta thức dậy là bị sáng dậy, thức dậy là bị là một nè. Không thôi nhiều khi người ta uống, giống như uống nước, uống rượu hay là ăn chi, ăn khoai ma, ăn chi là bơ, phô mai mà nhiều khi có những cái chất cục trọng nó làm nhức đầu. Có người có kinh xong nhức đầu, có người mất ngủ nhức đầu, hay là giấc ngủ thay đổi nó cũng nhức đầu nữa. Mình thường nhức đầu kiểu đó đó, nó nhức một bên đầu chị, nhức bên bên thôi. Ok, có người hai bên, nhưng mà thường thường một chỗ chứ. Ok, xong rồi á, nặng nữa đó, chị mới cảm thấy hoa mắt. Hay là nhiều khi ánh sáng làm khó chịu, tiếng động làm khó chịu. Rồi xong rồi buồn nôn. Đó mới là migraine. Chứ migraine là nó mắc một phần thôi. Nhưng mà thật sự migraine nó không ảnh hưởng đại đa số người ta mắc người ta bình thường khi bị migraine. Đó, thành ra tôi nghĩ cái này là có thể mắc chị thôi chứ không gì đâu. Chị đi bác sĩ mắc cho chị an tâm đi.
Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị nhé.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nhã rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 8178994110. Chương trình cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng trên làn sóng đài 1600. Một lần nữa xin thoại 8178994110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ. À.
Dạ em tên Kim á chị.
Dạ rồi, chào chị Kim, mời chị Kim đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha.
Dạ thưa bác sĩ, em mới đi bệnh viện về á, bác người ta chụp hình làm đủ thứ hết á, nhưng mà không phai đau ra cái gì hết. Nhưng mà ở trên cái trán của mình nó nhức giống hiện tại đang nói chuyện với bác sĩ, nó vẫn đau. Nhưng mà sáng em có uống 2 viên Elip á. Muốn hỏi bác sĩ là giống như mình uống Tylenol hay là uống Elip nhiều quá nó có tốt không?
Ok, Kim có bị hỉ mũi ra, có bị có nước mũi vàng đục gì không?
Dạ, thưa không, trong người không có bị sốt, không có gì hết á.
Không gì hết trơn hả? Không có dị ứng, không gì hết trơn nữa hả?
Okay. Dạ, không có một cái cảm giác gì mà gọi là bệnh hết trơn á.
Nhớ đầu thôi.
Bây giờ hiện tại đang nói chuyện này nhức đầu lắm.
Ok, người ta có cho chụp hình ốc chưa?
Dạ, thưa có, đẩy cái đầu mình vô.
Ok, không thấy gì hết. Ok.
Dạ, thưa không luôn.
Rồi. Thường thường á, cái mà nhức đầu mà thông thường nhất á, nó là tension headache, có nghĩa là nhức đầu vì suy nghĩ căng thẳng thần kinh. Cái đó rất thông thường, thí dụ như mình suy nghĩ nhiều quá này mình bị hay mất ngủ vẫn bị nữa. Okay. Còn cái migraine là nhảy là cái chị vừa nói, nó là nãy chị Kim nói là cái nó khác, mà chị nhảy nói là nó khác. Cái này á, một á, là uống Advil cũng được, hay là Elip cũng được, nhưng mà cái đó uống lâu năm á, nhiều khi nó bị sốc bao tử. Thành ra nếu mà Kim uống thuốc mà đỡ á, thì Kim uống với điều kiện im chuyện, chị nói.
Uống vào lúc 10 rưỡi tới giờ mà nó vẫn còn đau á bác sĩ.
Ok, thì trường hợp đó là bác sĩ có thể cho người ta cho thuốc mạnh hơn chút. Tại vì Tylenol uống không sao, với điều kiện là gan bình thường mới đủ uống Tylenol. Okay, nếu Kim uống Tylenol được thì uống Tylenol cứ một viên là tối một ngày nha, tối đa là 4 gram. Có nghĩa là nếu mà mình uống 150 mg, một viên 500 mg thì ngày uống được 8 viên. Cứ người 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng uống được 2 viên nếu mình cần. Ở đó, đúng không? Và nếu mà 650mg extra strength thì uống phải cẩn thận thôi, uống thì 6 viên là cùng thì không được uống hơn. Okay. Uống cái đó là không sao. Còn nếu uống Aleve, Advil mà cái gì cũng được trơn, miễn sao nó hết trên đi được rồi. Còn nếu Aleve, Advil hay là Motrin thì phải uống thuốc bà tử mình. Uống cái đó lâu năm sẽ bị bà tử. Thì mình mua thuốc tự do ngoài chợ á, Nexium uống cũng được nên đều theo bà tử. Còn nếu uống không được, uống không đủ hay thì lúc đi bác sĩ tìm thuốc mạnh hơn thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ.
Tâm chị.
Dạ rồi, mời chị đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha.
Dạ, em chào bác sĩ.
Dạ chào.
Dạ, bác sĩ, em bị giống như là lúc nào em cũng ở ngáp, giống như là em không có buồn ngủ, không có thiếu ngủ bác sĩ. Mà giống như là tim em á, giống như là nó đập mạnh, hồi hộp, giống như là con nhà mình có chuyện gì rồi vậy bác sĩ. Rồi xong mà em mới bị gần đây á, là giống như là nó đập mạnh vậy, nó làm em thở không được, cái em bị xỉu luôn bác sĩ. À, mà không biết bị vậy là triệu chứng gì bác sĩ.
Tim đập mau đó mạnh đó hả?
Dạ.
Ok. Thường thường tim đập mạnh á, nó có nhiều lý do lắm. Thí dụ như giờ nếu mà mình uống nước trà cà phê nè, nước ngọt đúng không, nước trà, ăn chocolate, những chất kích tố caffeine á, làm như vậy tim đập mau lên. Cái đó là lý do tránh ha. Thì nếu mà em có ăn những món đó uống thì đừng uống cái đó nữa. Uống cà phê, uống nước ngọt thì nước ngọt với là chất là diet hay là loại mà cái là caffeine free đó, có nghĩa là không có chất caffeine á thì được. Okay. Còn nếu trong máu mình á, nếu em bị thiếu máu thì đợt đó tim phải tập mau, để mà tại vì máu là dưỡng khí, nó đem dưỡng khí cho trong mình đúng chưa, cơ thể mình thiếu máu đi á, là không đủ dưỡng khí trong đám mình, thành ra tim phải tập mau tập nhiều để cho máu nó dồn đi mau chút thì cái đó là cũng làm cho mệt. Hay là nhiều khi mình bị buốt cổ á, cao quá, buốt cổ là thyroid đó, thyroid là cái hóa chất chân người mình, nếu nhiều quá thì làm cho mình làm việc rất nhiều, tim tập mau lắm không được, còn ít quá thì làm cho mình chậm lại rồi người nó mệt mỏi. Thành ra giờ đưa nhiệt độ điện thoại này thì tôi không có đoán được bệnh gì. Chánh, tôi đề nghị là em nên đi bác sĩ đó. Ok. Nếu mà uống cà phê, nước ngọt nhiều, nước trà nhiều như tôi nói thì đừng uống nữa. Là một ha, nếu uống không uống những món đó, không ăn chocolate không gì hết mà nó bình thường lại coi như xong. Còn nếu còn bị nữa đi bác sĩ, người ta thử máu cho mình. Nhớ tránh thử thiếu máu là một, buốt cổ là hai. Hai cái đó tránh á, rồi ngoài ra sẵn làm khoáng chất thử gan thì thận luôn để coi thử có trục trặc gì không. Đó, những cái đó phải đi bác sĩ lúc đó mình ta mới tìm được mình được. Xong rồi người ta có thể người ta làm điện tâm đồ cho mình, EKG điện tâm đồ, người ta coi thử. Tại vì nhiều khi nếu nhịp tim đập á, mau nó có nhiều lý do lắm. À, có thể là nhiều khi cái ngăn trên á, tại vì nhịp tim mình á, như thì thường mình nghe tiếng tim đập là lùm đùm 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 đúng chưa? Là có nghĩa là đầu tiên ở phần trên á, tim mình nó hai phần, trên và dưới, xong trên trái phải. Nhưng phần trên đập trước, xong mình điện dồn xuống phần dưới đập theo. Là bởi vì lý do mình nghe là đùm 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 là vậy đó. Thí dụ như nếu mà trong tim mình mà nhịp tim nó xáo trộn lên rồi mình cũng đập rất là nhiều, rất là mau, cái đó cũng không được luôn. Thành ra bởi vì tôi hướng dẫn qua điện thoại thôi chứ thật sự mình không biết chắc chắn. Nói tóm lại em đi bác sĩ ha, giờ người ta đòi tiền đâm đồ thử, nghe tim trước coi tim mau hay chậm, xong rồi đòi tiền đâm đồ, nếu mà mau thật là như vậy, xong rồi đòi thử máu coi tại sao tim lý do.
Dạ chứ em cũng mới đi bác sĩ cách đây một tuần bác sĩ. Bữa em bị xỉu, em đi mà vô người ta thử máu thì người ta nói là em không có bị hạ huyết áp, rồi cũng không bị đường, không thì cũng không bị tiểu đường gì hết. Đại khái người ta nói em không bị gì hết.
Nhưng mà người ta có thử buốt cổ như tôi nói không?
Thử thiếu máu với buốt cổ là mình phải thử làm sao bác sĩ?
Em cũng thử máu luôn á. Yeah, ok. Cái thử máu không á, khi dùng thử máu này một cái chữ thử máu rất 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 là tổng quát, mình không nói được, phải tránh là thử thiếu máu. Bú cổ, thyroid á, hai cái đó. Thì giờ em đi bác sĩ lại, em hỏi bác sĩ đó, điện thoại người ta thôi, hỏi là tuần rồi tôi gặp ông á, ông có thể dùng tôi thiếu máu hay là bú cổ hay không?
Nhưng mà em thấy em mập mạp dữ lắm bác sĩ, nó có bị thiếu máu bác sĩ?
Thường cái đó, cái mập mạp nó không có ảnh hưởng cái gì mà thiếu máu hết trơn á. Ăn nhiều năng lượng quá đó, ăn ví dụ như ăn dư năng lượng là ăn, ok. Máu của mình á là hàng tháng á mình có kinh đúng không, mình mất máu một lần là một đúng không, mình phải cần sắt làm lại. Thứ hai nữa là 3 tháng á hồng cầu chết một lần mình phải làm có sắt mới làm là 2 đúng chưa. Sắt từ đâu ra, thí dụ như cái chánh á là từ thịt bò nè, rau muống rồi dền tơi, đó, những cái lá những cái lá màu đậm màu xanh màu đó, đúng không? Okay. Thí dụ như ha, em không ăn với món đó, em ăn ngọt không à? Có ăn kẹo không? Ăn kẹo, ăn bánh, ăn trái cây. Ok, đúng không? Thì dư năng lượng lại mập. Nhưng mà trong những đó đó, tôi nói không đủ sắt. Thành ra em bị thiếu máu. Đúng chưa? Thành ra cái mập ốm á, thường thường nó không ảnh hưởng qua thiếu sắt không, thiếu sắt mình không nói được. Đúng không?
Dạ.
Đó, thành ra nên bởi mập không có nghĩa là mập, có nghĩa là không bị thiếu máu, không phải như vậy.
Ồ, dạ. Rồi, hồi đó em ốm, nhưng mà giờ em thấy em cũng có da có thịt, mà sao tự nhiên em bị cái này nó nặng lên.
Thì nhìn ý cho nói là nên đi lại đi, đi bác sĩ kỹ lại đi. Còn nếu mà bác sĩ Đình mà không biết làm được á, thì nhờ bác sĩ Đình gỡ cái tim. Thật sự á, là tim làm em cảm giác như vậy đó, thì phải đi bác sĩ tim, nếu bác sĩ Đình mà không thì là bệnh được.
Bác sĩ tim, dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng trên làn sóng của Đài 1600. Chúng tôi xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
À, dạ có phải cô không?
Dạ vâng, đúng cô rồi thưa cô ạ.
Cô Kinh Hoa, chào bác sĩ Hưng và cháu. Bác sĩ cho hỏi là cái đường hôm bữa bác sĩ nói mua cái đường Fenda là mua ở trong chợ Costco hả bác sĩ?
Dạ được chị, đi siêu thị nào cũng được chị, siêu thị nào cũng có trơn á. Costco, Walmart, hay là Albertsons, Kroger đâu cũng có chứ chị.
Mà phải bác sĩ cái đường mà nó xốp xốp hả?
Dạ đúng chị, xốp xốp bên đường mà vàng á chị, cái đường mà nó có bệnh mà vàng, xong nó xốp xốp đúng rồi chị.
Đó. Mà cái đường đấy hợp như mấy đứa nhỏ nó có dùng được.
Dạ được chị, ai dùng được cũng được trơn chị.
Vâng, rồi mấy cả vậy hầu như mình nấu nướng hay mình pha hay làm gì cũng được hết rồi.
Dạ đúng, dạ đúng. Dạ thôi, chị biết mới đây nhất cái chị biết ai cũng lo âu là nhiều khi đường hóa học này nọ rồi bị này, chị biết nhớ không? Mới nhất á, mới nhất cái bên Anh á, cái hội đồng y tế của Anh á, người ta mới một nghiên cứu là mấy chục cái nghiên cứu nó gom lại bao nhiêu trong năm nay á, thì nó khẳng định chắc chắn á, là tất cả những đường hóa học á không đường nào mà hại sức khỏe mình hết trơn á. Có điều á, cái đường Spada này á, mình thích dùng tại vì nó ngọt mà nó không có vị đắng đắng như những đường khác. Giống như sữa đậu lô này đúng không? Rồi những cái thứ đó thì chỉ có cái vị đắng đắng. Hay là cái đường stevia nó cũng hơi đắng đắng chút. Trong khi cái Spada này nó ra năm 1998. Bây giờ là 21 năm nay rồi đó. Nó ngon ngọt lắm mà nó là một trong những đường mà rất được dùng nhiều người nhất trên thế giới hiện giờ đó. Đó, tại vì nó đường trắng của mình nó chỉ biết đường trắng thôi chứ không đường gì hết trơn á. Đường trắng nó ăn vào miệng mình á, nó vô máu mình, nó vô bào tử luôn, nó khắc. Tại vì nó bào tử mình nó có những đường làm cho đường vô máu mình liền. Đường Spada này á, đường cắt trắng có được công thức nó sẽ sửa lại rồi, thành ra nó không qua máu mình được, nó chỉ vô bào tử mình xong nó ra ngoài thôi à.
Dạ vâng.
Thành ra rất an toàn để dùng đường Spada.
Vâng, mới cả cho hỏi bác sĩ hỏi câu nữa là mình tập thể dục mà mua cái xe đạp á, thì hợp như người lớn tuổi giống như là năm nay 58 tuổi thì mình đó nó cũng giúp cho mình coi như mình tập nó toàn thân không hay sao, nó chỉ có cái chân của mình thôi.
Ok, thứ nhất 58 tuổi là không lớn tuổi chị. Năm nay tôi 57 nè, tôi về nhà tôi đập tạ hàng ngày đó chị. Với 58 chị đừng có biêu quan như vậy. Ok, cái tuổi hồi xưa Việt Nam mình nó chỉ một kinh tế y tế yếu quá, nó dở quá, không điều kiện khó khăn, thành ra đó Việt Nam mình 58 tuổi là lớn tuổi thiệt. Bây giờ 58 tuổi là giống như hồi xưa đối xưa mình hồi xưa 30 hồi xưa vậy đó. Ba tôi năm nay 91 tuổi, má tôi 86 tuổi mà còn đi đứng bình thường. Thành ra 58 tuổi là không có nghĩa là già, mình đừng bi quan như vậy ha. Thành ra đó bất cứ dụng đồ trơn á, nếu mà xe đạp không á, chị biết chị ngồi chị ra xe đạp thì thật sự là chị đốt năng lượng thôi chứ chị không có làm cái gì khác được trơn á, thấy không? Còn mà muốn tại chị ngồi chị đạp đúng thì cái yên á nó chịu trọng lượng chị, thành ra chị ngồi chị không có đau đầu gối, nhưng mà đạp như vậy rồi chị đốt năng lượng thôi chứ thật sự chị không có, nó giúp đầu gối để chấp nhận thêm thôi chứ ngoài ra nó không có giúp được nhiều hơn ngoài cái đốt năng lượng. Còn nếu mà chị tập tạ như tôi theo như chị đi bộ đúng không, chị cầm hai cục nặng nặng lên chị đi quay xuống thì cái nặng của nó giúp cho chị cái cơ chị nó sẽ săn lại, đúng không? Nó tóm lại là tập thể dục có nhiều động tác lắm, nhưng mà nó tóm lại là sẽ đạp ngồi đó chỉ giúp mình đúc năng lượng cho mình thôi, nhưng cũng tốt không sao. Tại vì mùa đông mùa hè có người ta nói đông thì lạnh, hè thì nóng, tôi không tập thể dục được thì sẽ đạp. Và có người nói tôi đi bộ tôi đau chân, thì cái xe đạp á, ngồi trước tivi rất thông dụng, không có bị ảnh hưởng thời tiết nè, cái yên nó chịu trọng lượng mình nè, mình ngồi trong đó mình coi tivi về đạp thể dục thoải mái.
Dạ vâng, chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào cháu.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110. Chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, và xin được nhắc là khi quý thính giả gọi vào đã giữ đường dây rồi thì cố kiên nhẫn giữ một tí xíu, tại vì theo thứ tự mới nhận được cuộc gọi của quý thính giả nha. Đừng rời làn sóng rồi mình gọi, đừng có rời làn dây điện thoại rồi mình gọi lại đó. Mình sẽ mất cái lực ưu tiên của mình. 817-899-4110, xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ. Xin chào.
Dạ, chào chị, chào bác sĩ Hưng.
Dạ.
Bác sĩ Hưng, trời ơi, vừa rồi mà bác sĩ nói uống cái thuốc cắt sắt mà 320mg, 325mg, uống 3 ngày một viên, 3 viên một ngày đó bác sĩ. Ủa, gì mà nó bón quá bác sĩ. Bây giờ mình có cách nào, có cách thuốc nào uống cho nó dễ.
Okay. Nếu mà cái thường thường uống suối sắc nào nó cũng là hay bón hết trơn á, thì muốn mà tại vì bán thuốc mũi tự do đó thì uống ngày 3 lần, sáng trưa tối. Người ta bác sĩ viết á thì nhiều lúc uống một lần thôi. Nhưng mà có những bảo hiểm nó không bán toa tự do, nó không chịu trả tiền cho toa thuốc. Tại vì một khi nó nói rằng nếu mà đã mua tự do được rồi, tại sao bảo hiểm phải trả tiền cho mình? Người ta có nhiều đặc biệt, có nhiều bảo hiểm á, người ta không trả tiền suối sắc cho mình mà tự mình mua thôi. Nhưng mà thuốc sắc bác sĩ cho hay là mình uống mùi tự do nó cũng có thể làm bón. Thành ra muốn bón á, muốn ngăn ngừa bón, uống nước thật nhiều là một. Để cái gì bón là vậy nè, cái ruột già mình á rất là hay. Nếu mình thiếu nước á thì có thể mình á, trong phân mình nó có chất lỏng chất đặc đúng không, thì nếu mà thiếu nước rồi đó thì ruột già mình hút nước cho mình đi, giữ lại cho mình trước khi cho phân ra ngoài, bởi phân nó khô nó cứng. Cái mà thiếu nước á là một lý do tránh đưa đến bị yếu thận trong tương lai, thận yếu trong tương lai. Để uống rất nhiều vừa ngăn ngừa bón mà vừa giúp thận cho mình nữa. Rồi trong phân mình á, nếu có chất xơ nó giữ nước cho mình, thành ra mình đi cầu nó dễ, nó mềm. Nhưng mà nếu mà không ăn rau cải trái cây tươi nhiều á thì thiếu xơ thì làm gì mà bón. Thiếu xơ á cũng là một nguyên nhân chính làm ung thư ruột già trong tương lai. Thành ra cái bón nó không nguy hiểm, nhưng mà hai lý do làm bón á, thiếu nước là làm yếu thận, thiếu xơ là làm nguy cơ ung thư ruột già trong tương lai. Thành ra muốn ngăn ngừa bón, uống nước thật nhiều, cứ ăn rau cải thật nhiều, trái cây thật nhiều vô, nhất là rau muống, rau dầu tơi, mấy thứ đó, ăn những cái gì mà rau cải nhiều không thôi đó. Trái cây đặc biệt nhất, táo và lê, hai loại đó là quật hơn nhất là những cái khác. Đó, thành ra như vậy thôi là không là thoải mái, không sao, không gì đâu.
Như vậy là mình không có cái thuốc nào mà mình uống làm cho cái bã nó mềm, nó dễ đi đó bác sĩ.
Vậy tôi nói nó cái lý do mà chữa bệnh chữa lý do đúng không? Thí dụ bây giờ nha, tôi trong dép tôi hiu từ giày tôi có cái cục đá làm tôi đau chân đúng không? Thì chữa hay nhất là gì? Lý do là gì? Cục đá, lấy cục đá ra hết đau chân. Thì không phải là để cục đá đó cho uống thuốc đau bớt đau. Với tôi chữa bệnh là chữa nguyên nhân. Thì nguyên nhân làm bón á là tránh là tại thiếu nước và thiếu xơ. Bởi chữa bằng cách uống nước nhiều, ăn rau cải nhiều, cái xơ vô. Còn cái thuốc là phụ thôi, em hiểu không?
Dạ,
uống được không sao, uống thuốc bón mua tự do giống như trên ngoài chợ nó bán giống như Ducolax mấy thứ nó mua tự do không sao hết, nhưng quan trọng là phải chịu nguyên nhân.
Bảo hiểm không có trả, nó em bị trả, nó mua tự do, ở ngoài thì ở đây là phải bỏ tiền ra mua, chứ bảo hiểm không có trả.
Đúng rồi.
Dạ. Bác sĩ nói đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110. Quý thính giả vẫn còn thời gian để gọi vào tham gia chương trình cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào.
Dạ, em tên Phương.
Dạ rồi, mời chị Phương đặt câu hỏi với bác sĩ nha.
Dạ, em muốn lên văn phòng của bác sĩ lắm nhưng mà em ở rất là xa. Em có câu hỏi như thế này. Tại sao em bị ho hoài trong khi em không có bệnh gì hết, không có bị tăng độ, không đi bác sĩ rồi, cái phổi cũng không có. Bác sĩ nghe phổi thì nói là không có bị gì hết, phổi em clear. Mà tại sao em vẫn bị ho hoài, uống thuốc antibiotic rồi, 5 ngày rồi cũng không hết. Và em cũng đã uống thuốc ho từ cái prescription của bác sĩ rồi cũng không hết.
Okay.
Mà em vẫn ho hoài mà ho khô.
Ok, hồi nãy hình như tôi mới nghe Phương tặng hắn đúng không? Đúng không?
Em có ho như thế này, ho hoài. Dạ.
Rồi, cái thằng hắn đó đó, ok, cái đó nó cho tôi biết là Phương bị dưỡng á. Ok, cái dưỡng này, bởi tôi nói Phương nghe lại đây ha. Dưỡng này, dạ, cái mũi mình rất dễ cảm. Cái mùi này mùi dưỡng nè, không khí phấn cây đầy hết đúng không? Nó bay vô mũi mình.
Dạ.
Như Phương tưởng tượng đi, bây giờ bụi bụi dưới mắt mình á, thì mình đã nó mắt rửa bụi đúng chưa? Bây giờ tự động thôi, nước mũi mình nó ra nước để rửa mình đi. Cái xoang rất là to, rất là cao. Nếu cái phần xoang mà gần mũi mình ấy, chảy nước ra đó thì nó chảy xuống mũi mình, Phương biết là Phương bị chảy mũi. Còn cái điều phần xoang nằm trong, nó ra nước á thì nó chảy ngược sao? Thì một khi khí quản mà thực quản kế bên nhau, ta lo lo Phương phải thằng hắn này đến chi? Nước á, nếu mà nước mũi mà nó sắp sửa qua được khí quản rồi mà thằng hắn để nó trào qua thực quản mình nuốt xuống được. Lâu lâu mà giọt vô khí quản mình phải ho, giống ăn canh á, một chút nước vô phổi mới sặc là vậy đó. Đúng chưa?
Dạ.
Ban đêm á, dạ, ban đêm mình ngủ mình không nuốt được, thành ra nước ban đêm nó ho vô hơi ban ngày. Đó, ok.
Dạ.
Bây giờ đó, tôi bảo đảm Phương 100% là Phương bị dưỡng thôi. Thành ra đó, Phương nói bác sĩ á, cho thuốc xịt mũi, không thôi mua tự do không được, nó tên là Flonis, FLONASE, Flonase. Okay, cái gì cái đó gần
xịt mũi
tự do,
yeah,
xịt mũi một, yeah, bên hai lần, cứ một sáng dậy cứ xịt mỗi bên vậy đó, hai bên, ok, một, yeah, một bên hai lần, xong rồi á, yeah, bác sĩ người ta xin thuốc dị ứng giống như Singole hay là Saizo, thì bất cứ mua thuốc dị ứng nào ngoài chợ, Allegra, Zyrtec, tin cái gì hợp cứ về xài thôi, ok.
Em đã uống Claritin D rồi bác sĩ, em đã uống Claritin D mà vẫn không hết.
Rồi, như tôi nói Phương á, thuốc dị ứng không phải vợ ăn hợp hay hòa hợp thôi. Cái gì hợp với quý vị xài,
dạ,
cái quan trọng nhất là,
dạ,
này nha. Ngoài ra đó,
dạ,
ngoài ra những cái họ khác, cái lý do khác nha. Bữa nay nếu rảnh tôi nói thêm, có những người bị cao máu uống thuốc, một là thuốc là inhibitor như là tên là lisinopril, nó cũng làm cho họ nếu mà Phương có uống thuốc,
dạ,
cao máu, ok. Không thôi nữa đó, khi mình đêm mình ngủ quá, mình ở chua chất chua rồi tử mình nó trào ra, thường thường cái đó ho ban đêm nằm xuống ho mà cảm thấy cái mình hơi chua. Cái đó là ho do ở chu trào lên. Còn
yeah,
ho phổi đó, một là nhiễm trùng phổi, hai là bị dị ứng asthma, bị suyễn. Ok.
Yeah.
Nhưng mà cái thông thường nhất á là tung bà đảo mà Phương bị dị ứng hay là chúng đâu đâu. Ok.
Rồi. Yeah.
Okay, thử chữa đi, không thôi nó đi bác sĩ nhờ ta chích một thuốc steroid nó lỡ nhiều lắm.
Dạ. Yeah. Tại thấy lâu quá rồi mất tiếng hoài bực mình quá.
Dạ.
Yeah. Yeah. Dạ, vậy là chỉ có uống thuốc dị ứng là xong.
Xịt mũi nữa chứ.
Dạ.
Đúng rồi, và nếu mà làm những gì tôi hồi nãy đầu giờ nhé, đầu giờ tôi nói chuyện với lại bà bảo những cái cách mà dị ứng á, xịt mũi hàng ngày xong không là lấy Vaseline chắc mũi mình trước khi ra khỏi nhà. Nếu mà mua một ông
đi, dạ, ăn
uống, dạ, một ông hàng ngày. Đó.
Dạ.
Đi về, dạ, nhà thay đồ quần thay áo giống như bữa tôi nãy nói đó.
Dạ, dạ. Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, hello. Dạ vâng, vị thính giả này không lên tiếng, xin được chuyển đường dây khác.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello, hello, xin chào bác sĩ và chào bà Bảo.
Dạ vâng, chào chị. Mời chị.
Dạ, bác sĩ ơi. Dạ, bác sĩ ơi, ông xã em ngày hôm qua đó thì cảm thấy mệt cho nên là gọi bác sĩ online khám á, thì bác sĩ nói là có triệu chứng của cúm. Cho nên là bác sĩ cho thuốc Theraflu thì uống ngày hôm qua đến giờ thì coi như là tối hôm qua uống nhưng mà sao cảm thấy tối ngày hôm nay vẫn nằm luôn, không đi nổi luôn. Xong rồi có sốt 102 độ, xong rồi có uống hạ sốt mấy tiếng uống một lần. Coi như sáng nay là lần thứ hai uống Theraflu rồi đó. Thì cho em hỏi thì như vậy thì bây giờ có cần phải đi bác sĩ tiếp không hay là cứ tiếp tục uống Theraflu?
Ok, không phải chị, Theraflu là không phải chỉ bệnh. Nó là Tamiflu mới đúng.
Tamiflu, xin lỗi.
Đúng không? Tamiflu đúng không?
Dạ.
Đó. Bây giờ, tại vì cúm là ít nhất phải chừng 2 ban ngày, thường 3 đến 5 ngày mới đỡ được. Bây giờ tiếp tục uống cái đó và nhờ bác sĩ chích cho mũi steroid thêm. Steroid rất là hay để mà giúp trong cái cúm á, giúp steroid thêm nữa.
Ờ, ok. Như vậy mình ví dụ mình vô trình khe, mình kêu người ta chích được không bác sĩ?
Được. Nhưng mà khổ cái khi mà trở lại người ta tính tiền tiếp. Đó.
Dạ.
Đó, thành ra cái đó thì tôi nghĩ nếu mà có thể bác sĩ gia đình á, tại vì ở sinh khe có thể cái tiền không phải mắc lắm, tại vì cái trung bình ở sinh khe đi là khoảng chừng 100-150 triệu đồng, còn vô phòng bác sĩ mình á không có bảo hiểm, mình ta tính 6 triệu đồng. Việt Nam mình, bác sĩ Việt Nam mình khu này tính 6 triệu đồng thôi à, tiền chích
bác sĩ gia đình của ông xã em á, lúc nào gọi cũng không có available hết đó, phải 2 tuần không à. Cho nên là mới đưa vô kinh kia là vậy đó. Ok bác sĩ ơi, nhưng mà cứ nói sốt thì mỗi lần sốt 102 như vậy thì mình cứ uống hạ sốt thôi hả bác sĩ?
Đúng rồi, lý do tránh là vậy là tại vi khuẩn mình nó không xâm địa độ cao, lý do đó có thể mình dùng nhiệt độ giết con vi khuẩn là vậy đó, thành ra sốt là chuyện tốt không gì hết trơn á.
Ồ, nhưng mà ông nói lạnh quá cho nên ông đắp mền, mà ông đắp mền dày ơi là dày luôn á.
Thì mai mốt hay ai mà bị cúm cứ về bác sĩ, thứ nhất là cho uống thuốc cúm trước là Tamiflu, xong rồi nhờ người ta cho một thuốc steroid vô là đỡ lắm.
Tôi
đó, thường có những người vô đây có những đứa bé đi không nổi luôn nha, chích một thuốc xong cái ngày mai ba má nói ngày mai đến cho đá bành tới bờ.
Ok em hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình tham gia chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đàn Thịnh Hưng trên làn sóng của đài. Và xin được nhắc lại, văn phòng Maclock Family thì địa chỉ tại số 3020 Maclock Pro phòng 200, thành phố Arlington, và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252. 817-468-5252. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã dành thời gian đến với làn sóng của đài để mà giúp cho quý đồng hương của mình giải đáp những cái thắc mắc về vấn đề sức khỏe. Đến đây thì xin được chào tạm biệt bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng ạ.
Cảm ơn bảo các quý vị lắm nha. Thông dịch trên đây xin hẹn lại cho chương trình tuần sau. Chào quý vị.